Chế Lan Viên với cái nhìn nghệ thuật trong thơ. Huỳnh Văn Hoa. Chế Lan Viên là nhà thơ mà tài năng phát triển rất sớm. Từ tác phẩm đầu tay viết lúc chưa đầy 18 tuổi đến những tác phẩm sau này, Chế Lan Viên đều hướng về những vấn đề rất lớn của đời sống con người, mang ý nghĩa triết học sâu xa hoặc những đề tài liên quan đến vận mệnh của một đời người, một dân tộc. Chế Lan Viên chinh phục người đọc bằng một trí tuệ thông minh, bằng một cái nhìn sắc sảo. Thế giới thơ ông là một thế giới đa dạng, muôn màu, nhiều biến hóa. Nhà thơ biết tìm tòi và giữ cho mình một phong cách, biết chỗ đi và chỗ đến của nghệ thuật. Hơn nửa thế kỷ làm thơ, Chế Lan Viên đã đắp cho mình một con đường riêng, không lẫn với bất cứ ai. Đây là điều không dễ trong sáng tạo nghệ thuật. Ông đến với người đọc bằng nẻo đi riêng, độc đáo và đầy cá tính. Cái đẹp của thơ ông được chế tác từ những rung cảm tế nhị kết hợp với chiều sâu của sự suy nghĩ. Để hiểu Chế Lan Viên, không gì hơn là tìm xem cái nhìn nghệ thuật của ông trong việc chiếm lĩnh và chiêm nghiệm hiện thực. Mỗi nghệ sĩ đều có cái nhìn riêng về cuộc sống. Cái nhìn đó chính là cách tư duy nghệ thuật, quy định việc lựa chọn, đánh giá các thi liệu được sử dụng. Chế Lan Viên cũng thế. Sau nhiều năm sáng tác, ông đã bộc lộ quan niệm của mình về cách nhìn. Phát giác sự việc ở bề chưa thấy, ở cái bề sâu, ở cái bề sau, ở cái bề xa. Tác phẩm Những bài thơ đánh giặc. Nhìn cuộc đời từ phía dưới, phía trên, phía sau, phía trước. Cái kết tinh của một vần thơ và muối bể, muối lắng ở ô nề và thơ động ở bề sâu. Tác phẩm Đối thoại mới. Trang giấy, ngọn đèn và anh, tất cả phải lấy mình ra che chở, tự sâu thẳm đời mình, sâu thẳm, tận cùng sâu. Tác phẩm Bộ 3, Di Cảo Thơ, tập 1. Nghệ sĩ là người nào biết giãn cách họ với ta bằng tác phẩm, đem tất cả cái bên trong tạo hình thức bên ngoài. Tác phẩm Tạo hóa tạo hình, Di Cảo Thơ, tập 3. Đối với Chế Lan Viên, sự vật chỉ có thể phát hiện được toàn bộ bản chất nếu nó được nhìn từ bề sâu, từ bên dưới, từ phía sau, từ bên trong. Khai quật các tầng sâu, ăn vào mùi hương trầm tích, là cái nhìn quán xuyến trong thơ Chế Lan Viên. Thơ ông không nghiêng về miêu tả bề mặt hiện tượng hay giải thích hiện thực. Mọi đề tài được ông chiếu sáng từ chiều sâu qua những phía đối lập, nhân quả. Ông phân tích và bình luận trực tiếp những hình ảnh được sử dụng. Chất liệu hiện thực nơi thơ ông trong nhiều trường hợp được sử dụng như để bồi đắp, chứng minh cho tứ thơ, cho mạch suy tưởng, hơn là lấy nó làm điểm tựa cảm xúc. Ngay những trường hợp, tứ thơ bắt nguồn từ một điểm cụ thể của cuộc sống, cũng có xu hướng vươn ra để bắt kịp vào những liên tưởng, nghĩ suy về con người và cuộc đời. Chuỗi thơ Anh Trỗi, Thống Kê ở Ga Yên Viên, Gió Mùa Đông Bắc, Chùa Nghèo, Tháp Bayon Bốn Mặt là những ví dụ. Trong thơ Chế Lan Viên có hai loại hình ảnh, một loại có tính chất hiện thực và một loại có tính chất ẩn dụ, tượng trưng. Loại thứ hai này mới là những gì tiêu biểu cho thế giới nghệ thuật của thơ Chế Lan Viên. Hầu hết hình ảnh trong thơ ông, kể cả trước và sau năm 1945, đều cơ bản tồn tại dưới dạng biểu tượng, tượng trưng, khái quát. Những xương, sọ, đầu lâu, thành quách, tượng đài, tháp, tháng ngày biền biệt, mùa xuân, mùa thu. Và những hình ảnh về đất nước, con người, nhân dân sau năm 1945, hoặc những hình ảnh tro, bụi, lò thiêu, bến lú, sông mê, thiên hà, đều mang giá trị ẩn dụ. Nói thơ của Chế Lan Viên là thơ của hệ thống những biểu tượng, ẩn dụ, tưởng không có gì là quá đáng. phản ánh trực tiếp hiện thực, không phải là mặt mạnh của Chế Lan Viên. Chế Lan Viên không xây dựng được những hình tượng như mẹ suốt, em lượm, chị Trần Thị Lý, chị Lao Công. Cái nhìn chiều sâu không cho phép nhà thơ đi về phía mô tả. Nói đúng hơn, cái tạng của Chế Lan Viên thiên về khuynh hướng bình luận, triết luận, chính luận. Song cũng cần thấy rằng, hình ảnh trong thơ Chế Lan Viên không tản mạn. Nó được chắt lọc và nâng cao qua quá trình suy nghĩ và tìm tòi của tác giả. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, một khi hình ảnh được kết hợp chặt chẽ với yếu tố cảm xúc, hòa tan trong cảm xúc, thì hình tượng thơ lung linh màu sắc, dễ gây chú ý. Nói về đất nước, nhà thơ viết nên những dòng thơ thật tinh tế, thấm đượm hơi thở dân tộc. Ta đã yêu Việt Nam đẹp, Việt Nam thơ, bát ngát câu kiều, bờ tre, mái rạ. Mái đình cong cong như bàn tay em gái giữa đêm chèo. Cánh cò Việt Nam trong hơi mát sẫm xoan cò lã. Cái đôn hậu nhân tình trong nét chạm chùa keo. Tác phẩm Thời sự hè 72, bình luận. Tính chất độc đáo và khái quát trong nhiều hình ảnh thơ Chế Lan Viên có quan hệ với nhau rất mật thiết. Bởi vì không độc đáo thì không thể khái quát và ngược lại. Độc đáo như là một phương diện để khái quát. Do vậy mà, ta bắt gặp nhiều hình tượng thơ Chế Lan Viên ẩn chứa những phát hiện đột khởi, bất ngờ, lý thú. Không có con tàu lên Tây Bắc trong hiện thực. Nhưng qua tiếng hát con tàu mộng tưởng đó vẫn cứ làm say mê lòng người. Cũng con sông Bạch Đằng, con sông Sử Thi ấy, nhà thơ thả vào đấy một con sông tình ca, có tình nhân soi mặt vào sông và ném những cành hoa lãng tử. Tác phẩm Sông Sử Thi và Sông Tình Ca, Di Cảo Thơ, tập 2. Chẳng có Ôm Như Hầu, Nguyễn Du, Yên Đỗ, Tú Xương, Hoàng Hoa Thám đồng thời với chúng ta. Nhưng thiếu các anh là điều không thể được. Chính từ nỗi đau xưa mà ta mở cuộc hành trình. Cũng như chiếc nhẫn trên tay anh trỗi. Ra đi đổi lấy một dây bom ở dưới chân cầu. Để sau đó, từ nay trên cả nước, không một chiếc nhẫn nào, lại yên tâm sống cuộc đời như trước. Viết về bác, nhà thơ nhất thể hóa bác với vầng trăng. Vầng trăng chiến dịch, vầng trăng suy tưởng, vầng trăng sáng cho triệu cháu mồ côi. Nhưng tứ tuyệt có vầng trăng soi tỏ. Là lộc của đời chi đến mỗi người dân, là sóng, là bể. Sóng nào rách châu Phi, sóng nào đau châu Á, bể lặng im nuôi dông bão bất thần. Bể làm bác ít lời và bình dị các câu thơ. Và để khám phá cái bể cuộc đời, như ông thường gọi, nhà thơ đã sử dụng tất cả nguồn dự trữ giàu có của ngôn ngữ dân tộc, thổi vào nó một nội dung mới mẻ, một sắc thái nghĩa lạ lẫm, khiến người đọc khó quên một hình ảnh, một chi tiết được sử dụng. Chính điều này lý giải vì sao nhiều câu thơ của Chế Lan Viên nếu tách ra khỏi cơ thể chung của bài, sẽ được hiểu như những câu châm ngôn, những mệnh đề triết học ý vị, thâm trầm, khái quát được chân lý cuộc sống hoặc phép ứng xử của con người. Song, đặt vào bài thơ, nó như mắt xích tự nhiên, không gò ép chút nào. Chính cái nhìn chiều sâu đã cho phép xuất hiện những câu thơ như thế, một điều mà không phải nhà thơ nào cũng thực hiện được, dẫu mong muốn. Có thể dẫn chứng. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Tác phẩm Tiếng Hát Con Tàu. Cầm hạt thóc trong tay, nặng máu người đã khuất. Tác phẩm Thóc Mới Điện Biên. Thơ cần có ích, hãy bắt đầu từ nơi ấy mà đi. Tác phẩm Nghĩ Về Thơ. Đất nước thừa người làm thơ mà thiếu người làm sử. Tác phẩm Cách Mạng, chương đầu. Trong cái nhìn chiều sâu, thời gian là yếu tố quan trọng. Bề dọc thời gian, sông thời gian, chuyến xe thời gian xuôi chảy, thời gian nước xiết, như cái trục cho sự xuất hiện và chiếm lĩnh, nghĩ suy về hiện thực, về cuộc đời. Điều này khác với tố hữu. Với tố hữu, do cái nhìn vật thể, nhà thơ thường chọn số không gian nhất định để xây dựng tư tưởng thơ của mình. Từ cái nhìn ấy, Chế Lan Viên cấu tạo hình tượng thơ theo hướng đa chiều, đa tuyến, nhiều tầng, nhiều nghĩa, trùng điệp, đan chéo, đối lập, bổ sung, đầy biến hóa. Cũng viết về quá khứ, nhưng ông có cái nhìn riêng, không giống các nhà thơ khác. Ông thấy cả những phút sáng rỡ và những giờ bi tráng của dân tộc. Thấy Nguyễn Du viết kiều đất nước hóa thành văn. Nhưng cũng thấy chạnh thương cô kiều như đời dân tộc, sắc tài sao mà lại lắm truân chuyên. Thấy ta ra đi từ nền văn minh trên lưu vực sông Hồng, cả dân tộc bay theo hình chim lạc. Lại cũng thấy cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ, văn chiêu hồn từng thấm giọt mưa rơi. Và cũng chi phối bởi cái nhìn chiều sâu, nhân vật trữ tình trong thơ Chế Lan Viên thường lui về bình diện phía sau để suy tư, tìm kiếm, tranh luận. Nhân vật trữ tình của ông rất ít hình nét, rất ít hành động. Trong quá trình nhận thức và thể hiện tư tưởng, quan niệm, nhân vật thơ Chế Lan Viên không bao giờ dừng lại ở một không gian nhất định, thời gian nhất định, mà bao giờ cũng vươn lên khám phá đến tận cùng bản chất của hiện tượng. Nhân vật thơ Chế Lan Viên vận động theo sự vận động của vấn đề, chứ không theo hướng phát triển tự thân của hình tượng. Nhân vật của ông thường là có hai bước. Bước 1, đối bóng. Bước 2, đối thoại. Đặc điểm này thể hiện trong nhiều thời kỳ sáng tác của Chế Lan Viên. Thời điêu tàn, nhân vật trữ tình quay nhìn lại những đổ nát, những suy vong, để rồi qua đó nói lên sự hủy hoại của con người và thời gian. Sau năm 1954, nhân vật của ông quay nhìn lại bản thân, thế hệ, dân tộc, rồi hướng ra đối thoại với cuộc đời, với thời đại, với bể chung nhân loại. Ánh sáng và phù sa, hoa ngày thường, chim báo bão, đối thoại mới, những bài thơ đánh giặc. Về sau này, nhất là những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, ông thể hiện nhiều suy tư triết học về tồn tại, hư vô, còn, mất, sống, chết, thơ, đời, thần, quỷ, sắc, không, cho, tỏa. Nhân vật thơ Chế Lan Viên thường băn khoăn, dằn vặt, tự vấn, đặt vấn đề, rồi tự mình tranh luận, kiến giải, đề xuất. Tất nhiên là cũng có cái đúng và có những cái bất cập. Biểu hiện thái độ của nhân vật là phép ứng xử nội tâm, ứng xử cuộc đời, là nói về, nói đến, để nghĩ ra, nghĩ đến, để tự ý thức và đấu tranh. Không khi nào nhân vật thơ Chế Lan Viên tỉnh lại để suy tưởng. Trái lại, nó muốn vươn ra để đối thoại, bày tỏ với cuộc đời. Ông dùng nhiều từ cảm thán, hãy, đừng, chớ, là vì vậy. Thời kỳ ánh sáng và phù sa, nhân vật như đứng trước mặt người đọc để phân bua, giải bày, để trao gửi nỗi niềm. Bạn thương mến, đừng xua con chim nhỏ, mỗi câu thơ đều muốn báo tin lành. Đừng đuổi thơ tôi vì một chút chiều tà nào ngã bóng, hãy kiên lòng sẽ thấy nắng mai lên. Tác phẩm Nhật ký một người chữa bệnh. Lại có thời đối thoại mới, hái theo mùa, hoa trên đá. Nhân vật như người bạn đồng hành, cùng ta đối thoại, tranh luận về những vấn đề dân tộc, chân lý, thời đại. Như các tác phẩm Nghĩ suy 68, đối thoại mới về câu chuyện cổ, thời gian và nỗ lực, vào lịch sử, các anh xưa, đêm hò từ tạ, nghe hết câu chèo, ngủ tuyệt về thần nỏ. Đối với 140 bài viết trong 2 năm 1987-1988, in trong Di Cảo Thơ 1, nhà xuất bản Thuận Hóa năm 1992, và Di Cảo Thơ Hai, nhà xuất bản Thuận Hóa, năm 1993, thời kỳ của tật bệnh, bệnh viện, viết trước khi mổ, mùa bệnh năm 1988. Có ý kiến cho nhà thơ rơi vào cái trận đồ siêu hình, hạ thấp thơ mình. Xem, đọc hai tập Di Cảo, Nguyễn Bá Thành, Văn nghệ quân đội, tháng 6 năm 1994. Có thật như vậy không? Đành rằng, trong số Di Cảo để lại, có không ít những câu thơ, bài thơ bàn nhiều về vấn đề sống chết, về ý nghĩa thời gian, về công nghiệp một đời người, về cõi quên. Song, cũng là một chế lan viên, một chế lan viên với chiều sâu tư duy về những vấn đề triết học muôn đời của con người. Bảo đấy là siêu hình thì không thỏa đáng lắm. Ai ở đời mà không nghĩ về lẽ sống, cái chết? Nghĩ về nó cũng là một cách tìm ra lẽ sống riêng. Chế lan viên tự dặn mình, đừng tuyệt vọng, đừng buồn là vì thế. Mà hãy viết đi, viết đi, viết, viết, thời gian nước xiết. Trong tác phẩm Thời gian nước xiết. Cày đi, bừa đi, gieo đi, sao còn phải chần chừ? Tác phẩm Nghề của ta. Nỗ lực không ngừng đó, làm việc với tinh thần, hì hục dậy trước gà và ngủ sau ánh lửa đèn cạn dầu cháy bớt đêm đêm. Tự nhủ, đừng lấy hoàng hôn anh ngăn cản, ban mai của họ sinh thành. Trong tác phẩm Đừng ngăn cản. Sẵn sàng, để lại những thân bàn triết học, một nền triết học sẵn sàng nảy lộc, sẵn sàng thơ, xanh một lúc xuân về. Tác phẩm Cây bàn. Và cảm thấy đau đớn, xấu hổ đối với những người vì nước hy sinh, còn với người sống. Chưa có câu thơ nào hôm nay giúp người ấy nuôi đàn con nhỏ, giữa buồn tủi chua cay vẫn còn có thể cười. Trong tác phẩm Ai tôi. Và thơ không có quyền nhỏ thêm một giọt buồn nào làm bầm đen thêm những mất mát hy sinh. Tác phẩm Giọt buồn. Ở đây thể hiện thiên chức của người nghệ sĩ và tấm lòng của người làm thơ nơi chế lan viên. Những câu thơ, bài thơ như trên không hiếm trong hai tập Di Cảo Thơ. Thiển nghĩ rằng không nên lấy một vài suy nghĩ của một người bệnh, cô đơn, tự mình chống chọi với cái chết, với con đường hung hút về vô tận, rồi bảo đấy là siêu hình, ảm đạm. Trong toàn bộ sáng tác của chế lan viên, ta thấy nhà thơ quan niệm cuộc đời như một chuỗi dài những hành trình đi tìm kiếm và khám phá chân lý. Quan niệm ấy cho phép ông cảm thụ con người và cuộc đời từ nhiều phía, từ chiều sâu với tư tưởng, quen nhìn sự vật từ hai bề đối lập. Cho đến những ngày tháng cuối cùng của thời gian ở trên trái đất, như nhà thơ đã nói, chế lan viên không ngừng sáng tạo, không ngừng khám phá. Bao nhiêu câu hỏi tìm đường, bao nhiêu câu hỏi về thơ, về đời vẫn không ngừng vang lên, dẫu ý thức. Nhìn trang giấy biết mình hữu hạn. Trên cái sân cỏ trang thơ, ông đã tạo cho mình cách sút bóng riêng bằng những trang mơ ước với cái nhìn nghệ thuật đầy suy tưởng, đầy chiều sâu thao thức. Đà Nẵng, tháng 6 năm 1994. Văn nghệ, thành phố Hồ Chí Minh, số 165, ngày 27 tháng 10 năm 1994.